Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lần trước chúng ta đang tìm hiểu về một công hạnh, nhờ công hạnh đó chúng ta được an lạc và hạnh phúc, đó là từ bỏ tâm bổn sẻn. Đây là một trong những phương pháp được trình bày trong kinh Dược Sư. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu các phương pháp khác. Trước khi tìm hiểu thì chúng tôi xin nói vài điểm. Thứ nhất là cái khái niệm cầu an hiện nay bị hiểu lầm rất là nhiều. Nếu có dịp tra vào từ điển tiếng Việt đó, thì cầu an được định nghĩa như là một thái độ tiêu cực, bi quan, bàn quan, yếm thế. Thì một người nào đó mà được gọi là ông hay là bà này rất là cầu an, thì biết rằng đó là một cái cách nói diễn tả tiêu cực về bản thân mình. Cách định nghĩa như vậy nó không đúng với từ nguyên và thường phát xuất từ một cái hiểu lầm. Cầu là một cái thái độ mong mỏi hay là cái ước nguyện, ước muốn. An là được an lạc hạnh phúc, an cư lạc nghiệp, thế giới bất chiến tranh, bất đau khổ, và mọi điều sở nguyện chánh đáng của mình đều được thành tựu. Khi ước muốn như vậy rõ ràng rất là lạc quan và tích cực và chánh đáng nữa. Thì chúng ta thấy chiến tranh bắt đầu mà diễn ra ở trên thế giới đó, thì các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đều biểu tình kêu gọi hòa bình. Bởi vì khi chiến tranh mà diễn ra, đau khổ thuộc về người dân, công ăn việc làm bị tổn thất, sinh mạng bị mất đi, cho nên đau khổ sẽ bắt đầu xuất hiện. Và thậm chí có nhiều tổ chức hội đoàn tập hợp lại để có những cuộc gọi là hòa đàm, bàn về những cái kế sách được hòa bình. Và thỉnh thoảng có nhiều hội đoàn chỉ lấy chữ ký thôi. Chúng ta tưởng chừng như là cái việc mà lấy chữ ký để mà chống chiến tranh đó, không có hiệu quả. Thực ra nó có một cái tác hưởng, một cái cộng hưởng không nhỏ. Khi cái tâm niệm mình phát xuất ra rằng chiến tranh là một cái gì đó không có lợi cho sự sống của nhân loại và hạnh phúc của muôn dân, và mình cùng ký tên vào để mà chống chiến tranh như vậy, nó tạo ra một cái cộng hưởng rất lớn. Và cái cộng hưởng này nó có một cái sức ép tác động đến những chính khách mà tuyên bố chiến tranh, hoặc là có những quyết định là dấn thân vào chiến tranh. Cho nên cầu an mà cầu thế giới hòa bình an lạc đó, không thể là một thái độ bàng quan tiêu cực được, không thể nào tiêu cực mà rất tích cực. Bởi vì với tư cách là những con người bình thường thì mình làm sao quyết định được, chỉ có cách là thể hiện tấm lòng chân thành yêu hòa bình, yêu sự sống, phát xuất từ tình thương để đóng góp vào tiếng nói chung của nhân loại. Cho nên cầu an là một cái thái độ rất là tích cực chứ không có tiêu cực. Hoặc là mình mong mỏi cho mình là an cư lạc nghiệp. Rõ ràng không có an cư thì không thể nào có được lạc nghiệp. Mà an cư phải đặt trên nền tảng của một cái thế giới hòa bình. Ví dụ như là khi mà hai trung tâm thương mại quốc tế ở Mỹ bị khủng bố và sụp đổ, thì rõ ràng là công ăn việc làm không còn ổn định nữa. Nhiều Phật tử cho chúng tôi biết là bị thất nghiệp, mà không chỉ những người trực tiếp bị ảnh hưởng của cái nạn khủng bố đó mất công ăn việc làm, mà những công ty, những xí nghiệp đối tác, trong đó có nhiều công nhân cũng bị ảnh hưởng theo. Đây là một cái quy trình theo đạo Phật gọi là duyên. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này không có thì cái kia không có, cái này tiêu diệt cũng dẫn đến cái khác bị tiêu diệt theo. Thì tương tác quan hệ trong đời sống của con người là một cái quy luật. Cho nên khi mà cái trung tâm đầu não thương mại quốc tế mà bị sụp đổ như vậy, nó dẫn kéo theo sự mất an cư của hàng trăm ngàn con người trên thế giới này. Do đó khi chúng ta cầu an cư lạc nghiệp, không thể nói rằng đó là một thái độ tiêu cực bi quan, mà đó là một cái nguyện vọng rất là chánh đáng và chân thành. Điều thứ hai, ở trong kinh Dược Sư có đề cập đến chín loại hoạn tử. Hoạn tử hiểu nôm na là cái chết bất đắc kỳ tử. Và cái chết này nếu theo đạo Phật thì nó có đến bốn dạng, và bốn dạng này được so sánh với một cái cây nến. Chúng ta thấy là cây nến được kết hợp bởi hai thành phần, thứ nhất là sáp và thứ hai là tim. Và nếu như cây nến đó nhà sản xuất quên gắn cái tim vào, dù có sáp nến vẫn không cháy được. Hoặc ngược lại, cái tim nó còn mà sáp hết, giống như vừa rồi chúng ta thấy là đốt đèn mà cúng Phật Dược Sư hồi nửa tháng trước, để những cây đèn cầy gần sát với nhau quá cho nên là sáp nó bị chảy hết trơn, tim còn nguyên nó cũng không cháy được. Trường hợp thứ ba là cả sáp và tim cũng hết. Và trường hợp thứ tư là sáp còn, tim cũng còn, mà nếu như chúng ta dùng hai ngón tay bóp cho tim, cho đèn nó bị tắt, hoặc là dùng một cái tập hay là cái quạt nó tắt. Thì trong trường hợp bốn trường hợp này, chúng ta thấy là cây nến cũng không có cháy được. Thì Đức Phật dùng bốn cái ảnh dụ này để so sánh với lại cái mạng sống của con người. Cây sáp á, được tượng trưng cho cái tuổi thọ, và cái tim đèn tượng trưng cho cái nghiệp. Khi mà tuổi thọ của chúng ta hết á, thì sự sống này cũng không còn. Thì giống như trường hợp cây sáp, cây đèn hết sáp. Trường hợp thứ hai á, là mặc dù tuổi thọ chúng ta còn, nhưng mà cái nghiệp á, chúng ta hết, chúng ta cũng qua đời. Giống như trường hợp của cây đèn đã hết tim. Trường hợp chúng ta thứ ba là trường hợp người quá cố do tuổi thọ và nghiệp đã hết. Và trường hợp thứ tư đó là trường hợp hoạn tử, có nghĩa là tuổi thọ mình vẫn còn, cái nghiệp mình vẫn còn, nhưng mà mình không còn sự sống. Thì kinh Dược Sư nêu ra chín trường hợp như vậy. Cái trường hợp thứ nhất đó là bị bệnh rồi không có thầy, không có thuốc, hoặc là có thầy có thuốc nhưng mà uống làm thuốc, Cho nên là bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Và đây là cái trường hợp quạnh tử thứ nhất, nghĩa là ngoài trường hợp nghiệp và tuổi thọ ra. Cái quạnh tử này thường để lại nhiều cái đau buồn và mất hạnh phúc, bởi vì có nhiều bệnh không đáng chết nhưng mà do thiếu phương tiện. Đời sống là một cái chuỗi, một cái tập hợp của nhiều cái duyên tương tác lẫn nhau. Ví dụ như tại Ấn Độ, vào cái mùa nóng, nếu ai có tham khảo báo chí hoặc là xem ở trên TV hay là đài phát thanh, chúng ta sẽ biết cái sự kiện là cái mùa nóng vừa rồi có trên 400 người Ấn Độ bỏ mạng. Đây là những trường hợp hoạn tử. Họ không có bệnh chi nặng hết á, nhưng mà chỉ vì do cái nghèo, nghèo quá không có phương tiện để chống đỡ với một cái khí hậu khắc nghiệt 42 cho đến 46 độ vào mùa hè. Rồi vào mùa đông, cái mùa lạnh vừa rồi cũng chết mấy trăm người nữa. Nó lạnh thì chỉ có 0 độ thôi. So với các nước ở châu Âu hay châu Mỹ thì 0 độ không là cái gì cả. Ở Moscow âm độ mấy chục, nhiều nước âm độ 30, nhưng mà người ta vẫn sống khỏe mạnh, bởi vì có được những phương tiện như là lò sưởi, máy ấm ở trong nhà, hoặc là những chiếc áo khoác rất là ấm, nhờ đó mà nó chống chọi được với cái cơn lạnh. Còn đến mùa nóng, nóng mà nóng nhất trên thế giới này thì có lẽ là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ 47-48 độ, nhưng mà ở Ấn Độ chỉ có 42-43, thỉnh thoảng lâu lâu mới lên 46, vẫn có những người qua đời nhiều lắm, bởi vì họ không có một phương tiện nào để làm mát không khí ở trong nhà sống, và chịu đựng cái nóng như vậy kéo dài này thì cái bệnh nhẹ cũng trở thành nặng và cuối cùng phải qua đời. Cho nên đó là một cái bất hạnh rất lớn. Cái trường hợp hoạnh tử thứ hai đó là bị vua Chu Di Tam Tộc. Cái hình thức Chu Di Tam Tộc ngày nay không còn nữa, nhưng mà có những hình thức khác. Tức là một người làm mà thân bằng quý thuộc người đó phải bị liên lụy. Đây là một cách trị phạt rất là bất công. Trong một số xã hội cũng có những hình thức này với một cái góc độ khác. Ví dụ như người ta nói là cha ăn mặn con khát nước, có nghĩa là cha mình phạm pháp mà mình phải bị liên lụy. Có một giai đoạn sau giải phóng cả nước ta cũng bị vậy. Ví dụ như là ông bà tổ tiên của mình á, mà có làm chính trị hay là tham gia vào cái chính thể trước giải phóng, thì sau giải phóng con cháu bị cách mạng, chứ nghĩa là lý lịch được xem là không có tốt. Cho nên nhiều khi thi đỗ thủ khoa nhưng mà vẫn không được học, hoặc là các suất học bổng thì không tới tay mình được. Nó có một cái giai đoạn như vậy đó. Dưới hình thức này hay dưới hình thức khác thì bị liên lụy cái đẻ mức độ nhẹ. Một cái hoạn tử có nghĩa là bị chết vì trường hợp mình không làm, mà người thân của mình làm mà mình cũng bị liên lụy nữa, thì cái chết đó gọi là cái chết ngang xương. Khi chết không đáng chết. Hoặc là mình đi chung những cái chuyến máy bay đó, bây giờ cái nạn khủng bố máy bay
nhiều lắm.
Tức là những kẻ khủng bố chỉ muốn ám sát hoặc là gây một cái nỗi lo sợ, sức ép cho một chính thể nào đó, rồi những hãng hàng không của đất nước đó sẽ bị lương lỵ. Và khi những kẻ mà không tặc mà cướp được máy bay thì dùng bằng các phương pháp khác nhau đe dọa sự sống của những người hành khách trên chiếc máy bay này, có người bị mất mạng. Thì trường hợp đó nó được hiểu đó là hình thức mà chu di, tại vì ngày nay không còn cái đó nữa. Nhưng mà chết bằng những cái hình thức mà lương lỵ mình không có làm, người ta trả thù người khác mà mình phải bị lương lỵ, thì cái đó cũng gọi là hoạn tử. Trường hợp thứ ba đó là những con người xa đắm sự ăn chơi, tức là buông lung vô độ, thì tình trạng sức khỏe sẽ bị suy sụp thôi. Hoặc là săn bắn hay là câu cá, nói chung giết vô số các loài động vật mà không có thương tiếc, thì tất cả những thứ này nó tạo một cái nghiệp rất là xấu, làm cho mình phải chết sớm hơn là cái thời gian tuổi thọ mình vốn có. Đây là trường hợp hoạn tử thứ ba. Cái thứ tư là bị chết đói, tôi nghĩ là do thiếu thực phẩm và nước mà mình phải bị chết, giống như là vào năm 1945 tại miền Bắc Việt Nam. Kế đến là chúng ta bị chết đuối, tôi nghĩ là chết dưới sông, dưới biển, do việc không biết bơi, hoặc là biết bơi mà bị giật bẻ, sức mình không chống chọi lại với lại cái nước, cho nên mình bị chết chìm đắm dưới nước. Khi đến là chúng ta bị chết vì thuốc độc và chủ yếu, tôi nghĩ là mình bị phục thuốc, cẩm thuốc độc vào trong thức ăn, hay là dùng bùa chú để mà yếm. Cái hình thức này được thấy phát triển theo một cách thức khác ở phương Tây, nhất là sau cái vụ khủng bố tại Mỹ đó, thì những kẻ khủng bố đã dùng một cái loại virus đưa vào trong các bìa thơ, phong thơ, rồi gửi tới những quan chức lớn. Và khi chúng ta va chạm vào đó thì cái virus này nó sẽ làm mất sự sống của mình. Mà cũng may là Mỹ phát hiện và đã ngăn chặn được cái tình trạng chết như thế này. Thì tất cả những thứ đó đều thuộc về thuốc độc cả. Các loại virus, ví dụ như là các hình thức khác của nó, như là bị nhiễm bệnh SIDA do sử dụng chung một ống chích, mà trong đó có một người bị nhiễm, mình cũng bị nhiễm lây theo. Hoặc là truyền máu, rồi trong cái lượng máu mà mình được truyền đó, nếu không may có chứa một cái virus HIV hay là S thì làm cho chúng ta cũng bị mất mạng. Hoặc là từ mẹ truyền trực tiếp sang người con qua cái thai nhi, qua cái quá trình thai ở trong bụng, vân vân. Thì tất cả những thứ này là một thứ hoạn tử, chết vì thuốc độc nói chung và những loại virus độc hại phá đi cái hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể của chúng ta. Một hình thức hoạn tử khác đó là bị thú dữ ăn thịt. Cho nên là khi chúng ta vào trong rừng sâu, không may bị thú dữ hãm hại. Cách đây mười mấy năm và những năm gần đây thì ở trên tỉnh Bình Thuận có nạn voi dữ đó. Thì đó là một trong những cái nạn kinh gọi là hoạn tử. Và cái cuối cùng đó, đó là chúng ta bị té trên núi cam xuống vực thẳm, chỉ vì một phút bất cẩn trơn trượt làm chúng ta mất mạng. Một hình thức khác đó là chúng ta bị chết thiêu, nghĩa là bị tình trạng hoảng loạn như là cái tòa nhà thương mại quốc tế tại Sài Gòn hai tháng trước. Thì mình là hành khách đi mua hàng thôi, một cái bất cẩn của một người nào đó gây hoảng loạn làm chết rất nhiều người. Thì tất cả chín loại loạn tử này là những loại tiêu biểu. Ngoài ra Đức Phật nói là còn nhiều loại chết ngang xương khác lắm. Mà muốn thoát được các cái loại chết hoạn tử này thì kinh dược sư dạy chúng ta những phương pháp. Để thứ nhất là mình được an thân, và cái đến đó là chúng ta được an toàn tánh mạng, thoát khỏi những cái loại hoạn tử không đáng đó. Nói về cái an thì gồm hai lĩnh vực chính. Thứ nhất là chúng ta an về thân thể, có nghĩa là mình không có bị bệnh tật. Cái thứ hai là chúng ta an về tinh thần, có nghĩa là mình không bị khủng bố, mình không bị bắt nạt, mình không bị khủng hoảng, mình không bị sợ hãi, mình không bị giận dữ, mình không bị sân si, không bị tham đắm, không bị tất cả những cái trạng thái tâm lý âm tính khống chế chinh phục mình. Thì đó là cái an về về nội tâm. Ngoài ra nó còn có những cái an về nghề nghiệp, cái an về môi trường sinh sống hay là hệ sinh thái vân vân. Về loại an thân thể đó thì rõ ràng mình phải gieo trồng nhiều hạt giống, trong đó bảo vệ sự sống của con người và lời Phật cũng như môi sinh là một yếu tố quan trọng để kết thành một cái thân thể sống khỏe mạnh và có tuổi thọ. Cái thứ hai ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là chúng ta phải có những phương pháp gọi là thể thao. Mà thể thể thao đây nó gắn liền với pháp tu, đó là kinh hành. Kinh hành ở mức độ đơn giản nó là một cái hình thức đi bách bộ, vận động toàn thân. Ở mức độ cao hơn á, nó là một sự hòa điệu giữa một cái phương pháp mà đi vận động thân thể với cái quá trình hô hấp cũng như là tâm linh của chúng ta. Trong kinh Di Đà Đức Phật dạy là ở thế giới Tây Phương, con người trên hành tinh đó sau khi ăn cơm xong là đi kinh hành, bằng một thuật ngữ là phạn thực kinh hành. Phạn là cơm, thực là ăn, sau khi ăn cơm là đi kinh hành. Đây là một cái phương pháp rất là khoa học, vì đi kinh hành như vậy bao tử chúng ta sẽ hoạt động rất là tốt, làm cho mình có thể hấp thu được hết tất cả những cái chất bổ dưỡng từ thực phẩm. Cái thứ hai là nó lưu thông máu huyết và vận hành cơ bắp rất là tốt. Nhưng mà cái kinh hành trong nhà Phật nó còn có một cái thiền quán đi kèm theo, đó là tâm mình được lắng và bớt tất cả những cái lăng xăng, Đạo Phật dạy chúng ta cần phải có những cái ham muốn chính đáng, loại trừ những cái ham muốn bất thiện. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy chúng ta có những phương pháp giữ gìn sức khỏe bằng cách là giờ nào việc đó. Ví dụ như là lúc mà chúng ta tụng kinh thì chúng ta phải quên hết mọi chuyện gia đình đi, chuyện buôn bán cũng đừng có để vào trong đầu, thì mình mới có được một cái tâm và một cái trạng thái nội tại thanh thoát, mới có lợi ích. Còn tâm mình liên tưởng đến việc cầu nhà đất, buôn bán nè, công việc làm ăn giàu tới, thì tụng kinh như vậy tâm mình không có an được. Khi đi kinh hành cũng vậy, trong lúc mình đi kinh hành thì mình buông hết mọi việc, lúc nào làm việc thì cứ làm hết mình, không nghĩ đến chuyện khác. Lúc ăn cơm thì mình nghĩ đến chuyện ăn cơm, tỉnh thức trong việc ăn cơm, để cho cái ăn cơm đó nó tiếp thu hết tất cả những cái chất liệu sinh tố của thực phẩm, và cái dịch vị trong lưỡi chúng ta nó tiết ra đầy đủ, hỗ trợ cho bộ phận tiêu hóa và tuần hoàn. Và khi đi kinh hành với một cảm thấy tâm buông xả hết mọi việc thì rõ ràng sức khỏe chúng ta sẽ có thôi. Thì đó là cái cách thức khác để giúp cho chúng ta có được sức khỏe. Ngoài ra nó còn có những cái chế độ khác mà kinh Pháp Cú cũng dạy, đó là chế độ ngủ nghỉ thích hợp. Bên ngoài nói là ngủ sớm và dậy sớm làm cho con người khôn ngoan, chứ đó chưa đủ. Ngủ sớm và dậy sớm chẳng những giúp chúng ta khôn ngoan, thoải mái, sáng suốt, mà còn tăng cường sức khỏe nữa. Cho nên đây là những cái chất liệu căn bản, những yếu tố cần thiết để giúp cho mình có được một tuổi thọ và tránh được những cái nạn hoạn tử. Cái điều thứ ba được trình bày trong kinh Dược Sư đó là mình phải duy trì một cái đời sống đạo đức. Và phát huy được cái nhận thức và quan niệm đúng đắn trên tinh thần của Đức Phật dạy, phối hợp với thái độ khiêm tốn. Điều ba này nó gồm đến ba bốn yếu tố nhỏ. Cái đời sống đạo đức là những cái hạt nhân, những điều kiện làm cho mình tăng cường tuổi thọ và sống có hạnh phúc. Chắc chắn rằng những người mà làm xấu, ví dụ như năm căn, thì là quý vị xem báo và đài đang sự vụ án thì không thể có tuổi thọ được. Mình có thể luôn đắp bằng cái khôn ngoan, cái tinh xảo, cái xảo quyệt của mình trong một thời gian nào đó thôi, chứ không thể là che mắt thiên hạ được. Vì khi mà những cái nhân tố xấu nó đến cái thời gian mà nó chín mùi rồi đó, không trốn được. Trên kinh Pháp Cú dạy, một khi mà nghiệp quả trổ, dù mình có muốn trốn ở trên trời hay là dưới biển, nếu trời có, hoặc là trốn ở trong hang động rừng sâu, cũng không bao giờ thoát khỏi được cái quả của một cái nghiệp ác mà mình đã gieo trong quá khứ. Cho nên làm những việc ác xấu trái lệ với cái hệ thống đạo đức luân lý của con người thì thế nào cũng bị luật pháp xét xử. Cái đó cũng là nhân quả nhãn tiền thôi. Cho nên khi mình duy trì được đời sống đạo đức mà kinh đã dạy, đó là không giết người, không trộm cắp với các hình thức, rồi không tà hạnh ngoại tình, không nói lời dối hại người khác, và không sử dụng những chất độc tố như rượu, xì ke, ma túy v.v. thì chắc chắn là chúng ta có được một cái tuổi thọ và có một đời sống an lành. Điều quan trọng hơn đó là chúng ta có được cái thái độ nhận thức đúng đắn mà kinh Phật gọi là chánh kiến. Chánh đây là đúng chứ không phải là chánh trị. Chánh kiến theo nghĩa chánh trị có nghĩa là quan điểm, ý thức hệ. Có một chủ nghĩa này đối lập với một cái chủ nghĩa khác, của một đảng phái này khác biệt với một cái đảng phái khác. Cái chánh kiến nhà Phật không phải vậy. Kiến đây là cái tầm nhìn, cái nhận thức, cái thấy biết, và chánh là đúng đắn. Và chánh kiến thường được Đức Phật sánh ví giống như là cái mặt trời. Khi mặt trời mà xuất hiện, báo hiệu cho bình minh của một ngày, sự sống được nảy mầm, phát triển, có được một cái nhận thức sáng suốt, thì rõ ràng hành vi của chúng ta không thể nào bị sai lầm. Có một cái nhận thức đúng đắn thì chúng ta không thể nào rơi vào một cái đời sống phi đạo đức được. Và giả sử như là chúng ta rơi vào do một cái phút gọi là lầm lỡ nào đó, vi phạm những phép tắc của nhà nước, tạo những cái tội lỗi, thì mình cũng có cơ hội để mình sửa chữa được. Vì mình nhận thức được đó là một cái điều sai. Cho nên ở trong kinh Na Tiên có một cái đoạn vua Di Lăng Đà hỏi đó, một người làm một việc xấu mà biết, và một người làm một việc xấu mà không biết, thì người nào mau thoát được cái đau khổ của việc đó? Thì kheo Na Tiên trả lời, cái người làm việc xấu mà biết mình làm việc xấu, mặc dầu nó là một cái tội cố ý thôi, tội nó có vẻ nó nhiều hơn, nhưng mà người đó có cơ hội thoát khỏi đó. Tại mình biết đó là điều xấu, cho nên trong một lúc nào đó mình có thể khắc phục được nó. Còn những người làm việc xấu mà cứ nghĩ rằng mình làm đó là việc tốt thôi, khó có cơ hội thoát khỏi. Trên Đức Phật dạy là cái đau khổ của con lừa, của con bò, con trâu, con ngựa, hay chở vật nặng làm quanh năm suốt tháng để phục vụ cho con người, cũng chưa khổ bằng một người mà thiếu đi cái nhận thức đúng đắn. Bởi vì cái nhận thức đúng đắn đó mà mất đi rồi, bao nhiêu cái phiền toái sẽ phát sinh. Thấy đơn giản vậy chứ mà nó nguy hiểm lắm. Cho nên khi mà mình trao dồi một cái nhận thức sáng suốt trên nền tảng của nhân quả và đạo đức, thì chắc chắn là mình sẽ được an vui. Kế đến đó là cái trạng thái sống khiêm tốn. Có kiến thức cao, học rộng hiểu nhiều, mà mình chấp mắc vào cái sở học đó, kiến thức đó, còn nguy hại hơn những người không có học. Cho nên có người đã phát biểu là khoa học mà thiếu lương tri là tội ác. Bởi vì những phát minh khoa học phải nói rằng đó là cái đóng góp của một cái chất xám đặc biệt hơn hàng trăm ngàn con người khác trên hành tinh này. Nhưng mà nếu như nó thiếu lương tri cái nhận thức khiêm tốn.
thời gian 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Nếu bạn nào có quan tâm tới lĩnh vực chăm sóc người chị mẹ là người